giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người đắc lực cho Chúa Giêsu yêu sống. Và đây là loạt bài Tân Ước Thượng Thảo phần 7. Người dạy là tiến sĩ John Hampton.
Welcome to our seventh session in the survey of the New Testament.
Chào mừng quý vị đến với bài học số 7 của loạt bài Tân Ước Lược Khảo.
How are you doing?
Quý vị khỏe mạnh không?
We're going to cover four books this time. Are you ready?
Trong bài học này chúng ta sẽ lược khảo 4 sách. Quý vị đã sẵn sàng chưa?
We want to look at four letters that Paul wrote from prison.
Đây là 4 bức thư Phaolô đã viết khi còn ở trong tù.
These are the four letters.
Đây là 4 bức thư đó.
A letter written to the church at Ephesus.
Bức thư thứ nhất gửi cho hội thánh tại Ephesus.
It's called Ephesians.
Tại hội thánh Ephesus.
The book of Philippians written to the church at Philippi in Greece.
Và bức thư gửi cho hội thánh tại Philip, tức là một thành phố tại Hy Lạp.
Colossians written to the church at Colossae in Turkey.
Và hội thánh tại Colossae ở Thổ Nhĩ Kỳ.
And then we're going to jump to the book of Philemon, which was written also to believers in Turkey.
Và bức thư gửi cho Philemon là một tín hữu ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Now these books were written to churches.
Ba bức thư này được viết cho các hội thánh.
But this was written to an individual.
Nhưng bức thư Philemon được viết cho một cá nhân.
However, the whole church was to read the letter.
Nhưng cả hội thánh sẽ đọc chung với nhau bức thư đó.
We'll talk about that later.
Chúng ta sẽ đề cập đến bức thư này sau này.
The gospel of grace is good news for all who recognize they're hopelessly lost in sin.
Phúc âm của ân điển cứu chuộc là một tin mừng cho bất cứ những ai xác nhận và nhận thấy rằng mình là một người hư mất và tuyệt vọng trong tội lỗi.
They know they need a savior.
Và họ biết rằng họ cần có đấng cứu chuộc.
But man-made systems of righteousness, religious or non-religious, are based on pride and human accomplishment.
Tất cả các hệ thống tôn giáo hoặc là không tôn giáo để tìm kiếm sự công chính thì đều đặt căn bản trên sự kiêu hãnh về công đức của cá nhân.
And as such, they are the greatest enemies of the gospel of grace.
Và chính vì vậy mà các hệ thống này trở nên những kẻ thù đã gây cản trở cho phúc âm về ân điển cứu chuộc của Chúa.
People do not easily give up their self-reliance.
Bởi vì người ta rất khó để mà cho một người có thể khước từ hay từ bỏ sự nhờ cậy chính mình.
They find it difficult to humbly repent and admit they are wrong and guilty sinners who cannot save themselves.
Rất khó để cho một người có thể hạ mình xuống, ăn năn và thú nhận rằng mình là một tội nhân và mình không thể cứu chính mình được.
Thus sometimes they unknowingly seek to quench the light of the gospel when they first hear it.
Và chính vì vậy mà nhiều khi họ biết hoặc là không biết thì họ đã dập tắt ánh sáng của phúc âm bởi vì họ không muốn rằng phúc âm đã phơi bày con người thật của mình.
Sometimes they will even knowingly seek to quench the light of the gospel.
Và chính vì vậy mà nhiều khi họ đã dập tắt ánh sáng của phúc âm của Chúa.
May I say that they are guilty of being prideful sinners?
Tôi có thể nói rằng họ là những người những tội nhân kiêu ngạo.
Who reject God's free gift of righteousness for their own self-righteousness.
Vì họ đã khước từ món quà cứu chuộc của Chúa bởi vì họ muốn giữ lấy sự công chính của riêng mình.
They imply that their way is better than God's way.
Và qua đó họ ý họ muốn nói rằng con đường, cách sống của họ, lối sống của họ tốt hơn là con đường của Chúa.
It was such self-righteous religionists who constantly opposed Paul when he preached the gospel.
Và chính những người tự xem mình là công chính như vậy thì chính là những người đã gây ra những khó khăn, đã bắt bớ, đã buộc tội Phaolô về những điều ông giảng dạy.
They were called Judaizers.
Và những người đó là những người theo đạo Do Thái.
Because they were from the area around Jerusalem in Judea.
Bởi vì những người này trong vùng Jerusalem và Judea.
They insisted that their way of righteousness was better than God's way of righteousness.
Họ tin rằng cái cách hay là cái đường lối sống, cái cách để đạt được sự công chính của họ hay hơn là cách mà Đức Chúa Trời bày ra.
And they succeeded in getting Paul arrested when he was in Jerusalem at the end of his third missionary journey.
và họ đã thành công trong việc bắt Phaolô bỏ tù trong giai đoạn cuối của cuộc hành trình thứ ba của Phaolô.
They accused him of stirring up a riot.
Và họ đã buộc tội Phaolô về tội gây rối loạn trong thành phố.
And that therefore he should be imprisoned.
Và vì vậy ông cần phải bị bỏ tù.
The charges were false.
Dĩ nhiên lời buộc tội đó là một.
But they achieved their aim.
Lời buộc tội giả trá.
They had Paul in jail.
Nhưng dù sao đi nữa thì Phaolô cũng bị bỏ tù.
So Paul was in jail for 2 years waiting for trial.
Phaolô bị bắt trong tù 2 năm đợi ngày ra tòa để được xét xử.
In fact, they had to take him out of Jerusalem and put him in jail up here in Caesarea on the coast.
Và họ đã đem Phaolô ra để bỏ tù ở tại Caesarea.
And when they were ready for his trial, they were going to bring him back to Jerusalem.
Và khi mà ông đã sẵn sàng thì họ đem ông trở lại Jerusalem.
But Paul refused to do that because they knew they would kill him if he did that.
Nhưng Phaolô không chịu để cho họ làm như vậy bởi vì ông biết rằng nếu ông để họ làm như vậy thì họ sẽ giết ông.
And so he appealed to go to Rome to present his case before the emperor.
Và vì vậy mà Phaolô đòi hỏi phải được đem ra xử trước mặt của
Paul could do that because he was a Roman citizen.
Của hoàng đế La Mã bởi vì ông biết rằng ông là một người công dân La Mã.
And so Paul then we'll make a journey to Rome.
Và do đó mà Phaolô được cho phép đi đến Roma.
And in the process he'll nearly lose his life in a shipwreck.
Và trên đường đi thì ông đã suýt chết trong một vụ đắm tàu.
But an angel of the Lord appeared to Paul in the middle of a tremendous storm and said no one's going to lose their life.
Nhưng một thiên sứ của Chúa đã đến với Phaolô và cho ông biết rằng trong cơn bão khủng khiếp đó sẽ không có một người nào trên tàu phải chết.
Because you must bear witness of me in Rome.
Bởi vì Phaolô sẽ làm chứng cho Chúa tại Roma.
And because of that one man who was on that ship, 276 others were saved.
Và bởi vì một người là Phaolô ở trên tàu đó mà 276 người trên cả chiếc tàu đó được cứu sống.
One man's faith saved over 250 people.
Bởi đức tin của một người mà hơn 250 người được cứu sống.
And so Paul will get to Rome to preach the gospel, but not like he thought he was going to.
Vì vậy mà Phaolô đã đến được Roma để giảng phúc âm, nhưng mà không phải theo đường lối, theo cách mà ông tưởng trước kia.
So he arrives in Rome.
Và Phaolô đến Roma.
And he waits 2 more years.
Ông đợi ở đây thêm 2 năm nữa.
So he will wait a total of 4 years to be tried.
Và như vậy thì Phaolô đã phải chờ đợi 4 năm để có thể ra trước tòa để được xét xử.
And it's during those last 2 years, as he's awaiting trial in Rome, that he writes these 4 letters.
Và trong giai đoạn 2 năm cuối cùng đó, thì Phaolô đã viết 4 bức thư này ở trong tù.
That's why these are sometimes called letters from prison.
Do đó mà 4 bức thư này có khi được gọi là các bức thư từ ngục tù.
The first one is a book of Ephesians.
Bức thư thứ nhất là thư gửi cho tín hữu tại Epheso.
Ephesus is located in the western end of Turkey.
Thành Epheso nằm ở phía tây của nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Paul spent more time here than in any other city.
Phaolô đã dành nhiều thời giờ tại thành phố này nhất hơn là tất cả những thành phố khác.
3 years.
Tổng cộng là 3 năm.
And during those 3 years, the gospel spread throughout this province of Asia Minor.
Và trong suốt 3 năm đó, thì phúc âm của Chúa đã được rao truyền khắp vùng Tiểu Á.
So Paul writes this letter to the church that was the first church in the province.
Và do đó, Phaolô viết thư cho hội thánh tại Epheso là hội thánh đầu tiên trong cả vùng này.
And probably intended this letter to be taken to all the other churches in the province as well.
Và có lẽ ý muốn của Phaolô là bức thư này cũng sẽ được đọc và sẽ được gửi đến cho chép lại và gửi đến cho các hội thánh khác trong vùng.
It's in the book of Ephesians that Paul talks about all the blessings that we have in Christ.
Trong bức thư Epheso, Phaolô đề cập cho chúng ta biết về tất cả các phước lành mà chúng ta có trong Chúa Giêsu.
Look at verse 3 of chapter 1.
Chúng ta xem trong chương thứ nhất câu 3.
Ephesians chapter 1 verse 3.
Thư Epheso chương 1 câu 3.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ.
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.
He names 12 things that we have in Christ.
Và Phaolô kể ra 12 điều mà chúng ta có trong Chúa Giêsu.
Let me mention just one.
Tôi chỉ xin đề cập đến một điều mà thôi.
In Christ, we are brought near to the Father.
Trong Chúa Giêsu, chúng ta được đem đến gần với Đức Chúa Trời.
Look at chapter 2, verse 13.
Chúng ta xem trong chương 2, câu 13.
Chapter 2, verse 13.
Chương 2, câu 13.
But now, in Christ, you who were once far away have been brought near through the blood of Christ.
Nhưng trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi.
That's a reference to Gentiles.
Đây là một câu nói liên quan đến người ngoại bang.
They were far away from the covenants and from the promises.
Người ngoại bang thì ở ngoài quyền công dân và ở ngoài giao ước của
But
Chúa.
But they, along with the Jews, now are brought near in Christ.
Nhưng bây giờ cả người ngoại bang cũng như người Do Thái bây giờ đã được đem đến gần với Đức Chúa Trời.
And now look at the next three verses.
Và chúng ta xem tiếp ba câu kế tiếp.
Verse 14.
Câu 14.
For he himself is our peace, who has made the two, that is Jew and Gentile, one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility.
Vì ấy, chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách.
By abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations, his purpose was to create in himself one new man out of two, thus making peace.
Là sự thù nghịch đã phân rẽ, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài.
And in this one body, to reconcile both of them, Jew and Gentile, to God through the cross, by which he put to death their hostility.
Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.
In Christ we are one.
Trong Chúa Giêsu chúng ta trở nên một.
Yes, we still are by birth Jews and Gentiles.
Dĩ nhiên bởi sự sinh ra trên về thể xác chúng ta là người Do Thái hoặc người không phải người Do Thái.
But there's a greater reality.
Nhưng mà còn có một sự kiện khác nữa.
These differences don't make a difference anymore.
Và là tất cả những sự kiện về thể chất của chúng ta không còn như vậy nữa.
We are no longer Chinese, Japanese, Indonesian, Arabic. We are one in Christ.
Chúng ta không còn là người Trung Quốc hay là người Thổ Nhĩ Kỳ, người Đại Hàn vân vân, nhưng tất cả chúng ta đều là một trong Chúa Giêsu.
Doesn't destroy our differences, it just transcends our differences.
Sự kiện này không phá hủy tất cả những khác biệt của chúng ta, nhưng mà sự kiện này vượt lên trên tất cả những khác biệt của chúng ta.
As one person put it,
như có người đã nói rằng,
it's though the rain has come down in such abundance.
Tương tự như là một cơn mưa đổ xuống, đổ xuống ào ạt.
The wheat has grown so tall you no longer can see the fences.
Và các ngọn cỏ đã mọc lên cao đến nỗi mà chúng ta không còn trông thấy những cái hàng rào nữa.
Yes, there are differences.
Dĩ nhiên vẫn có những khác biệt.
But there's a more important thing.
Nhưng mà có một điều quan trọng hơn nữa.
We are bound together in Christ.
Đó là chúng ta được nối chặt lại với nhau bởi Chúa Giêsu.
Listen to Paul in chapter 4, verses 4 through 6.
Chúng ta xem chương 4, câu 4 đến câu 6.
Let's go back to verse 3.
Chúng ta xem chương 4, câu 3.
Ephesians 4, 3.
Ephesos chương 4, câu 3.
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.
Now notice, Paul describes this unity in seven ways.
Chúng ta để ý đến, Phaolô mô tả sự hiệp một này bằng bảy phương cách khác nhau.
Verse 4.
Câu số 4.
There is one body
một thân
and one spirit, just as you were called to one hope when you were called.
Chỉ có một thân thể, một thánh linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi.
One Lord, one faith, one baptism.
Chỉ có một Chúa, một đức tin và một phép báp têm.
One God and Father of all, who is over all and through all and in all.
Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.
So we are to maintain the unity which the Spirit has created.
Vì vậy chúng ta cần phải giữ gìn sự hiệp một mà Đức Thánh Linh đã tạo ra cho chúng ta.
We can't make ourselves one.
Chúng ta không tự mình mà làm nên sự hiệp một.
We already are one.
Bởi vì chúng ta đã làm một.
We must express it.
Chúng ta phải phát triển, phát huy.
Just like children in a family are already in one family.
Như tất cả các con cái trong một gia đình thì đã là một, thuộc về một gia đình rồi.
Now they got to live like
it. Thì phải phát huy tinh thần đó, tinh thần hiệp một như vậy.
So Paul says, walk worthy of your calling.
Do đó, Phaolô kêu gọi chúng ta hãy bước đi xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa.
Let your unity in Christ be shown.
Hãy để cho sự hiệp một của chúng ta được phát huy ra cho những người xung quanh.
Why is this so important?
Tại sao điều này lại quan trọng?
Go back to chapter 1, verse 9 and 10.
Chúng ta quay trở lại với chương 1, câu 9 và câu 10.
Look what God's great plan of the ages is.
Chúng ta hãy xem chương trình mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là gì.
This plan he has purposed in Christ.
Đây là chương trình mà Ngài đã lập lên trong Chúa Jesus Christ.
Now listen to verse 10.
Chúng ta xem câu số 10.
Ephesians 1:10.
Ephesos chương 1 câu 10.
He purposed in Christ that this plan be put into effect when the times will have reached their fulfillment. Here it is. To bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ.
Để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
In Christ, God's ultimate purpose is to unite everything on heaven and on earth.
Trong Chúa Giêsu, chương trình từ muôn đời của Đức Chúa Trời đó là hội hiệp tất cả muôn vật, tất cả mọi sự lại trong Chúa Giêsu.
And the first place where we see this happening is in the church.
Và điều đầu tiên, nơi đầu tiên xảy ra đó là chúng ta thấy trong hội thánh của Chúa.
The church is a preview of coming attractions.
Bởi vì hội thánh chính là điều dẫn đầu cho tất cả những gì sẽ xảy ra.
If you want to see what God is going to do ultimately in his plan of the ages, look at the church.
Nếu chúng ta muốn biết chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời trong tất cả các thời đại là gì thì chúng ta hãy nhìn vào trong hội thánh thì sẽ thấy.
Look at chapter 3 verse 10.
Chúng ta xem trong chương 3 câu 10.
Ephesians 3:10.
Ephesos chương 3 câu 10.
His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in heavenly places.
Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời.
And then verse 11.
Và đọc tiếp câu số 11.
According to his eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord.
Theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.
These are the heavenly realities that must be expressed on planet Earth.
Đây chính là ý định ở trên thiên đàng của Đức Chúa Trời và cần phải được thực hiện ở dưới đất.
We are one in Christ.
Chúng ta được hiệp một trong Chúa Giêsu.
That's only one of the 12 things that Paul talks about.
Và đây chỉ là một trong số 12 điều Phaolô đề cập trong thư Ephesos.
We are rich.
Chúng ta được giàu có rất nhiều trong Chúa.
We have been blessed with every spiritual blessing in heavenly places.
Chúng ta đã được ban cho đầy đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Chúa Giêsu.
And it affects how we live it out on earth.
Và những điều đó sẽ phải có ảnh hưởng đến cách chúng ta sống ở dưới trần gian.
So Paul has some very practical things to say about our homes.
Do đó mà Phaolô có những điều hết sức thực tế để dạy dỗ chúng ta trong cách chúng ta sống ở trong nhà.
In chapter 5 verse 21.
Chương 5 câu 21.
We're to submit to one another out of reverence to Christ.
Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Wives are to submit to their husbands as to the Lord.
Vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Đấng Christ.
And husbands are to submit to their wives in loving them like Christ loved the church.
Và người chồng cũng vậy, phải vâng phục và phải yêu mến vợ như là Đức Chúa Giêsu đã yêu mến hội thánh.
This is living out the gospel in our homes.
Đây chính là chúng ta sống đạo, sống theo phúc âm của Chúa trong gia đình chúng ta.
Children are to submit to their parents by obeying them as to the Lord.
Và các con cái trong gia đình cũng phải vâng phục cha mẹ như là vâng phục Chúa.
Slaves and masters are to submit to each other in loving each other as brothers in Christ.
và chủ nhân cũng như các đầy tớ cũng phải vâng phục và yêu thương nhau như là Chúa Giêsu yêu mến hội thánh của Ngài vậy.
The gospel is very practical.
Phúc âm của Chúa rất là thực tế.
It changes life's most basic and intimate relationships.
Bởi vì phúc âm biến đổi đời sống của chúng ta trong những điều hết sức là căn bản, hết sức là tầm thường trong mối tương giao mỗi
This
ngày.
Is the unity that's going to one day characterize an entire heaven and earth.
Và chính cái mối tương giao ở trong hội thánh, trong gia đình của chúng ta sẽ được phát triển, sẽ được phát huy cho tất cả mọi điều trong vũ trụ này.
It's very interesting that after the section concerning the family that Paul talks about spiritual warfare.
Và ngay sau khi mà Phaolô đề cập đến cách sống đạo trong gia đình thì Phaolô đề cập đến cuộc chiến thuộc linh.
Where do you find are some of the greatest places of attack of the enemy?
Ở đâu thì chúng ta thấy là ma quỷ tấn công mạnh nhất?
Aren't they in your homes?
Có phải trong gia đình không?
Between husbands and wives?
Giữa vợ chồng với nhau?
Parents and children?
Giữa cha mẹ và con cái?
Put on the full armor of God.
Thì hãy mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời.
Put on the helmet of salvation.
Hãy mặc lấy mũ của sự cứu chuộc.
The breastplate of righteousness.
Hãy mặc lấy
the girdle of truth.
Áo giáp bằng sự công bình.
The sandals of the gospel of peace.
Và giày dép của tin lành bình an.
The shield of faith.
Và thuẫn của đức tin.
The sword of the spirit.
Và gươm của Đức Thánh Linh.
And pray.
Và cầu nguyện.
In the spirit.
Cầu nhờ Đức Thánh Linh, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh.
As it says in verse 18 of chapter 6.
Đó là trong câu 18.
That's the first arena where we need to do spiritual warfare is in our homes.
Đó chính là chiến trường chúng ta cần phải chiến đấu, đó là trong gia đình, cuộc chiến thuộc linh.
Because see if the enemy can undercut our homes, then everything else is going to come apart.
Nếu ma quỷ có thể xen vào và phá vỡ trong gia đình chúng ta thì nó sẽ làm được nhiều hơn nữa.
So he says in chapter 6 verse 18.
Chính vì vậy mà trong chương 6 câu 18.
Pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests.
Phaolô ghi rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
And then he broadens it out. Listen to the next part of the verse.
Và chúng ta xem lại phần thứ nhì của câu này.
With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints.
Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
If you can pray for your family, put on the full armor of God, then do the same thing for all saints.
Nếu chúng ta có thể cầu nguyện cho những người thân trong gia đình, mặc lấy khí giới của Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng có thể làm điều đó cho những người khác xung quanh chúng ta.
And then Paul has a request for himself. Pray for me too.
Và Phaolô cũng yêu cầu các tín hữu ở Ephesus cầu nguyện cho ông nữa.
That I might fearlessly make known the gospel for which I am in chains now here in Rome.
Hầu cho tôi vì đạo ấy mà làm sứ giả trong vòng xiềng xích và tôi có thể nói một cách dạn dĩ như tôi phải nói.
Isn't that a wonderful book, the book of Ephesians?
Đây có phải là một quyển sách tuyệt diệu phải không? Thư Ephesus.
Probably read in many, many churches, not just at Ephesus, but many other churches as well.
Và có lẽ bức thư này đã được đọc ở rất nhiều các hội thánh khác nhau, không phải chỉ có hội thánh Ephesus mà thôi.
In Christ, we are all one.
Trong Chúa, chúng ta là một.
Beginning in our homes.
Bắt đầu từ trong gia đình chúng ta.
This is a preview of coming attractions.
Đây là một điều khởi đầu cho tất cả những gì sẽ xảy ra.
One as God is one.
Chúng ta là một như Đức Chúa Trời là một.
Let's look at the book of Philippians.
Chúng ta xem tiếp trong thư Philip.
Philippi is the first city in Europe where Paul took the gospel.
Philip là thành phố đầu tiên mà Phaolô đến để rao giảng phúc âm.
It's in the eastern end of northern Greece.
Đây là ở phía đông của nước Hy Lạp.
Paul had been in Troas here on western coast of Turkey.
Phaolô trước đó đã đến Troas là một phần của nước Thổ Nhĩ Kỳ.
And he had a vision.
Và khi đó thì Phaolô có một khải tượng.
A man from the area of Macedonia.
Một người đàn ông từ xứ Macedon.
And this man was saying, "Please come over here and help us."
Người này kêu với Phaolô rằng, xin hãy đến để cứu chúng tôi.
And so Paul travels with his companions Silas and Luke and goes over to Europe to Macedonia.
Và như vậy thì Phaolô với Sila và với những người bạn đồng hành cùng đi đến Macedon để rao giảng phúc âm của Chúa.
And we have the story of how the gospel began to be planted in Europe in Acts chapter 16.
Và sau đó chúng ta thấy phúc âm của Chúa bắt đầu được rao giảng ở Âu Châu, bắt đầu từ trong chương 16.
Conversion of two whole families.
Của công vụ các sứ đồ trong công vụ sứ đồ chương 16.
The conversion of Lydia, who was a businesswoman.
Và bắt đầu với bà Lydia là một người kính sợ Chúa.
And her whole family.
Và cả gia đình bà ta.
And then the conversion of the jailer.
Rồi sau đó đến người cai ngục ở thành Philip.
For the sake of the gospel, Paul had been thrown in prison.
Vì tin lành của Chúa mà Phaolô đã bị bỏ tù.
And at midnight, Paul and Silas were singing praises to God in the dark prison.
Và đến nửa đêm thì Phaolô và Sila đã cất tiếng ngợi khen Chúa ở trong ngục tù đen tối đó.
Now, I don't think this is exactly accurate, but I like what's said.
Tôi không biết đây có phải là chính xác hay không, nhưng mà tôi thích cái điều mà người ta nói như vậy.
I have a brother who put it this way.
Có người đã kể lại như vậy.
When God heard those praises at midnight from the prison,
khi Chúa nghe những lời ca tiếng hát đó từ trong ngục tù,
he got so happy he began to tap his foot.
Thì Chúa vui mừng quá đến nỗi mà Chúa bắt đầu nhịp chân của Chúa.
And since the earth is his footstool,
và bởi vì trái đất chính là bệ chân của Chúa,
they had an earthquake.
Thì thành ra có động đất xảy ra.
I don't think that's quite how it happened.
Tôi không tin rằng điều đó thật sự xảy ra đâu.
But there was an earthquake.
Nhưng mà thật sự đã có một trận động đất xảy ra.
And as a result, the jailer came to faith in Christ.
Và kết quả là người cai ngục ở đó đã tiếp nhận Chúa Giêsu.
And he believed in his whole household.
Rồi ông ta tin và cả nhà ông ta cũng tin Chúa.
Now that's a good way to start a church.
Đó là một cách rất tốt đẹp để mà mở một hội thánh mới.
Have two whole extended families turn to the Lord.
Có hai gia đình mới để tiếp nhận Chúa.
And this became a very special church to Paul.
Và đây trở thành một hội thánh hết sức đặc biệt đối với Phaolô.
They would often send him offerings.
Bởi vì họ thường gửi đến cho ông những món quà để dâng hiến.
Not because he asked for them, but simply the Holy Spirit prompted them to help him.
Không phải là bởi vì Phaolô yêu cầu họ, nhưng mà chính Đức Thánh Linh đã thúc giục trong lòng họ để họ làm điều đó.
Now apparently Paul has just received one of these offerings from a Philippian who had come to him in jail there in prison in Rome.
Và có lẽ là Phaolô vừa mới nhận được một món quà của một người từ thành Philip đến thăm ông trong tù ở tại Roma.
This man's name is mentioned in chapter 2 verse 25.
Người này được tên của người này được nhắc đến trong chương 2 câu 25.
His name is Epaphroditus.
Tên của người này là Epaphroditus.
It says that the Philippians had sent him to help Paul with his needs.
Trong đây cho chúng ta biết rằng các tín hữu tại Philip đã gửi Epaphroditus đến để giúp đỡ trong những sự thiếu thốn của Phaolô.
And either on his trip there or while he was in Rome, he became very ill and nearly died.
Và có lẽ hoặc là trên đường đến Roma hoặc là trong thời gian ở tại đó thì Epaphroditus đã bệnh nặng đến nỗi gần chết.
But God had mercy on Epaphroditus.
Nhưng mà Chúa đã cứu giúp để cứu sống.
And spared his life.
Và khiến cho Epaphroditus khỏi phải chết.
Now Paul is sending him back.
Và bây giờ thì Phaolô gửi Epaphroditus trở về.
With the letter to the Philippians.
Với một bức thư cho hội thánh tại Philip.
Which includes a thank you note for the gift that has been sent to him.
Và có đề cập đến một lời cảm ơn về món quà mà hội thánh đã gửi đến cho ông.
Now, Paul has many wonderful things to say in this letter.
Và Phaolô có rất nhiều những điều tốt đẹp để nói trong bức thư này.
One of the things he talks a lot about is joy.
Một trong những điều Phaolô đề cập nhiều đó là sự vui mừng.
14 times in just 4 short chapters he talks about joy and rejoicing.
Chỉ trong 4 chương ngắn ngủi, Phaolô đã 14 lần đề cập đến sự vui mừng và sự vui mừng.
Listen to him in chapter 4.
Chúng ta xem trong chương 4.
Rejoice in the Lord always.
Câu 4 ghi rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn.
Again I say, rejoice.
Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi.
But Paul, you don't know the circumstances I'm in.
Nhưng mà thưa ông Phaolô, ông đâu có biết cái hoàn cảnh khó khăn của tôi hiện giờ là gì?
Oh yes.
Ồ, tôi biết chứ.
I'm in prison.
Tôi đã từng bị ở tù.
I'm simply telling you to do what I've learned to do.
Và tôi chỉ khuyên anh em hãy làm những gì mà tôi đang làm mà thôi.
Not to rejoice in your circumstances.
Không phải là vui mừng vì mình bị ở tù.
Rejoice in the Lord.
Nhưng mà hãy vui mừng trong Chúa.
He doesn't change.
Bởi vì Chúa không bao giờ thay đổi.
No matter where you are.
Cho dù bạn ở đâu đi nữa.
He's there.
Chúa vẫn có mặt ở đó.
So rejoice.
Vì vậy hãy vui mừng.
What is joy?
Sự vui mừng là gì?
The joy of the Lord is our strength.
Sự vui mừng của Chúa chính là sức lực của chúng ta.
He knows where we live.
Chúa biết chúng ta sinh sống ở đâu.
He knows our address.
Chúa biết địa chỉ chúng ta.
He's with
Chúa
us.
Chúa luôn luôn ở cùng với chúng ta.
Fear not.
Do đó hãy chớ sợ hãi.
Be not dismayed.
Đừng có lo lắng.
I am your God.
Ta là Đức Chúa Trời của con.
I will never leave you nor forsake you.
Ta sẽ không bao giờ lìa bỏ con đâu.
Rejoice.
Hãy vui mừng lên.
That's the message of the book of Philippians.
Đó chính là sứ điệp của thư Philip.
If Paul could do it in prison in Rome,
nếu Phaolô có thể làm được điều đó tại trong ngục tù tại Roma,
we can do it in the prison of our circumstances where we are.
Thì chúng ta cũng có thể làm được điều đó trong ngục tù trong hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ.
Remember, that's what Paul did that night in the Philippian jail.
Hãy ghi nhớ rằng đó là điều Phaolô đã làm trong tù ở tại thành Philip.
God shook things up.
Và Đức Chúa Trời đã gây ra cơn động đất.
What would happen if we began to rejoice like that in our circumstances?
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cũng vui mừng như vậy trong những hoàn cảnh của chúng ta?
Maybe there might be a good earthquake.
Có thể Chúa cũng sẽ đem lại một cơn động đất tốt đẹp nào đó.
Shake people loose into the kingdom of God.
Và khiến cho người ta phải rung chuyển lên để mà tiếp nhận Chúa.
Now in the book of Philippians, he also gets into the theme of unity again.
Và trong thư Philip thì Phaolô cũng đề cập đến vấn đề sự hiệp một nữa.
He puts it in these words.
Phaolô nói như thế này.
Chapter 2,
chương 2,
verse 3,
câu số 3.
Philippians 2, verse 3.
Thư Philip chương 2 câu 3.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves.
Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình.
Each of you should look not only to your own interests but also to the interest of others.
Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.
And then he gives us the
key. Và rồi ông giúp cho chúng ta chìa khóa để làm điều đó.
Let this mind be in you which was also in Christ Jesus.
Câu số 5, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
Be like-minded like Christ.
Hãy có đồng tâm tình như Chúa Giêsu đã có.
Who humbled himself?
Ngài đã hạ mình xuống.
Made himself of no reputation.
Và đã biến nên một người tầm thường.
Came from heaven to earth.
Ngài đã từ trời xuống trần gian.
Can you imagine the Son of God becoming an embryo?
Quý vị có thể tưởng tượng được không? Con Đức Chúa Trời mà biến thành một bào thai ở trong bụng của một người đàn bà.
Within the womb of a teenage girl.
Ở trong bụng của một thiếu nữ.
Such humility.
Đó thật là một sự hạ mình, một sự khiêm nhường.
And then to subject himself willingly to death.
Rồi Chúa lại còn vâng phục cho đến nỗi chịu chết nữa.
And not just death, but death on a cross.
Chẳng phải là chết không mà thôi, nhưng mà chết trên cây thập tự.
Dying publicly as a criminal.
Chết trước mặt đông người như là một tội nhân.
Have this mind in you.
Hãy có đồng một tâm tình như vậy.
No wonder it says that God now has highly exalted him.
Chẳng trách Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Trời đã nâng Ngài lên trên hết mọi danh.
Look at chapter 2, verse 9 through 11.
Chúng ta xem trong chương 2, câu 9 đến câu 11.
Philippians 2, 9.
Philip chương 2 câu 9.
Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh.
That at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth.
Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống.
And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
Và mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Jesus is our example.
Chúa Giêsu chính là một tấm gương cho chúng ta.
Let this humble mind be in you.
Xin hãy để cho tâm tình như Chúa Giêsu có, chúng ta cũng sẽ có tâm tình như vậy.
Humble yourself under the almighty hand of God.
Hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời.
And due season, he will exalt you.
Rồi Ngài sẽ nâng anh em lên.
And in chapter 3, Paul gives an illustration of his own life.
Và trong chương 3 thì Phaolô kể lại kinh nghiệm trong đời sống của ông.
That all the things he used to be proud of.
Ông kể rằng tất cả những điều gì mà ông đã từng kiêu ngạo, từng kiêu hãnh.
His heritage.
Truyền thống của gia đình.
He was a Pharisee.
Ông là một người Pharisee.
He says, "I consider it all lost now."
Thì ông bảo rằng bây giờ tôi xem tất cả những điều đó như là sự lỗ vậy.
Use a very strong term.
Đây là một một cái chữ dùng rất là mạnh mẽ.
I consider it as of refuse, garbage.
Cái chữ sự lỗ đó là ông nói là xem như là rơm rác.
That I might know Christ.
Hầu cho tôi có thể nhận biết Chúa Giêsu.
Oh, that I may know Him.
Hầu cho tôi có thể nhận biết Chúa.
And the power of His resurrection.
Và quyền năng của sự sống lại của Ngài.
And be made conformable to His suffering.
Hầu cho tôi được trở nên giống như Ngài trong sự thương khó của Ngài.
So Paul suffered the loss of all to gain Christ.
Và như vậy thì Phaolô đã chịu đựng sự mất mát tất cả mọi sự khác để được Đức Chúa Giêsu Christ.
So Paul is a living example of the mind of Christ.
Và như vậy thì Phaolô chính là một cái tấm gương cho chúng ta thấy đó là một người có tâm tình như Chúa Giêsu.
What would happen in a church if we were all like that mind?
Điều gì sẽ xảy ra trong hội thánh chúng ta nếu tất cả chúng ta cùng có tâm tình như Chúa Giêsu?
Seeking to serve.
Luôn luôn tìm mọi cách để phục vụ người khác.
Humbling ourselves.
Hạ mình khiêm nhường.
God would exalt us in due season.
Thì chắc chắn đến đúng thời điểm của Ngài, Ngài sẽ nâng chúng ta lên.
And that's happening.
Và đó là điều đã xảy ra.
God is taking the foolish things of the world to confound the wise.
Chúa đã dùng tất cả những sự ngu dại để mà làm cho những người khôn ngoan phải điên đầu, phải khó hiểu.
He's taking you and me.
Chúa đã dùng chúng ta, bạn và tôi.
Look at us.
Hãy nhìn xem chúng ta đây.
Foolish.
Chúng ta là những người ngu dại.
We are not known for our intellect.
Chúng ta không phải là một người nổi tiếng là người khôn ngoan.
We're not known for our wisdom.
Chúng ta cũng không phải là một người có sự
or our strength.
Trí khôn hay là sức khỏe gì.
We're nobodies.
Chúng ta là những người hết sức tầm thường.
Isn't it wonderful to be a nobody for Jesus?
Chúng ta là một người tầm thường nhưng mà chúng ta thuộc về Chúa Giêsu.
Then He can make us a somebody for Him.
Thì Chúa Giêsu sẽ biến chúng ta trở nên một con người đặc biệt cho Chúa.
And so be of this mind.
Vì vậy hãy có cùng tâm tình như Chúa Giêsu.
Powerful book, the book of Philippians.
Đây là một cuốn sách đầy quyền năng của Chúa.
So he concludes with rejoice in the Lord always.
Vì vậy mà Phaolô chấm dứt với câu hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn.
Don't be anxious about anything.
Chớ lo lắng về bất cứ một điều nào cả.
But rather pray with thanksgiving.
Hãy dùng sự tạ ơn mà trình dâng mọi sự cầu xin của mình cho Chúa.
Look at chapter 4 verse 6 and 7.
Chúng ta xem trong chương 4 câu 6 và câu 7.
Do not be anxious about anything. But in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God.
Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.
And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Are you anxious about anything?
Quý vị có lo lắng về điều nào không? Đây là một lời kêu gọi của Chúa, hãy đến với Chúa để cầu nguyện.
Turn those anxieties into requests with thanksgiving to the Lord.
Hãy biến tất cả những lo lắng đó trở thành những lời cầu nguyện để dâng lên cho Chúa.
And peace will come.
Và sự bình an của Chúa sẽ đến trong lòng chúng ta.
His peace.
Sự bình an của Chúa.
That's Philippians.
Đó chính là thư Philip.
Let's look at Colossians.
Bây giờ chúng ta xem trong thư Colossae.
Now Colossians is written to a church that is about 100 miles east of Ephesus.
Thư Colossae được viết cho một hội thánh ở tại Colossae ở cách về phía đông của Ephesus khoảng 100 dặm.
Paul had never been there.
Phaolô chưa bao giờ đặt chân đến Colossae cả.
He's writing to a church that he did not start.
Phaolô viết cho một hội thánh mà ông không có thành lập cũng như chưa hề đến thăm.
But he knew it because he knew people from that church.
Nhưng Phaolô biết hội thánh này tại vì Phaolô biết một số những người của hội thánh này.
Apparently a man named Epaphras had been converted during the time Paul was in Ephesus.
Chắc hẳn một người tên là Epaphras đã tiếp nhận Chúa trong thời gian trong chức vụ của Phaolô tại Ephesus.
Epaphras went back to Colossae and planted the church.
Và có lẽ Epaphras đã quay trở lại tại Colossae và mở hội thánh ở đó.
Now, apparently Epaphras has come to Paul in Rome.
Và có lẽ Epaphras đã đến thăm Phaolô tại Roma.
And is telling Paul about the church in Colossae.
Và thuật lại cho Phaolô biết về tình hình của hội thánh tại Colossae.
And the church at Colossae has had a problem of mixing something with the gospel.
Và ở hội thánh tại Colosse thì họ đã hội nhập một cái điều gì đó chung với phúc âm của Chúa Giêsu.
Not only have they mixed with the gospel the legalism that we saw in the book of Galatians.
Chẳng những họ đã đem vào trong phúc âm của Chúa Giêsu một cái sự vâng giữ theo luật pháp làm điều kiện giống như là chúng ta thấy trong thư Galati.
But they've also mixed in some Greek philosophy.
Nhưng họ còn đem vào trong hội thánh một số những triết lý của người Hy Lạp nữa.
And some elements from Greek mystery religions.
Và một số những tín lý của tôn giáo huyền bí của người Hy Lạp.
You see, when you mix something with the gospel, this is called syncretism.
Đây là điều xảy ra khi mà người ta bắt đầu đem vào trong phúc âm của Chúa một số những điều nào khác thì người ta gọi nó là
It's like a stew where you have different kinds of ingredients that you mix together.
Giống như là người ta nấu một món ăn mà người ta cho rất nhiều thứ gia vị, một nhiều thứ món khác nhau nhưng là một sự hỗn hợp.
And Paul says you don't need to do that. The stew is good enough without anything else.
Và ý Phaolô muốn nói rằng thì cái món thịt bò kho đó đã ngon đủ rồi, không cần phải cho thêm những món khác vào.
And so in chapter 1 Paul speaks very clearly about who Jesus Christ is.
Và trong chương 1 thì Phaolô trình bày rất rõ Chúa Giêsu là ai.
Look at chapter 1 verse 19.
Chúng ta xem chương 1 câu 19.
Colossians 1:19.
Thư Colosse chương 1 câu 19.
For God was pleased to have all his fullness dwell in him, that is Christ.
Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy rẫy của mình chứa trong Ngài.
Now if all the fullness of God dwells in Christ, what more do you need?
Nếu tất cả mọi sự đầy rẫy của Đức Chúa Trời đều chất chứa trong Chúa Giêsu thì chúng ta còn cần gì hơn nữa?
Nothing.
Chúng ta không còn cần cái gì thêm nữa.
Look in chapter 2 verse 9.
Chúng ta xem trong chương 2 câu 9.
Let's read together Colossians 2:9 and 10.
Chúng ta cùng xem Colossae chương 2 câu 9 và câu 10.
For in Christ all the fullness of the Godhead lives in bodily form.
Vì sự đầy rẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thầy đều ở trong đấng ấy như có hình.
And you have been given fullness in Christ who is the head over every power and authority.
Anh em lại nhờ Ngài mà có được sự đầy rẫy mọi sự vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.
In Christ is all that you're going to get.
Trong Chúa Giêsu chúng ta có tất cả những gì chúng ta cần.
God's fullness is in him.
Tất cả sự đầy trọn của Đức Chúa Trời đều ở trong Chúa Giêsu.
Don't add in Jewish legalism.
Do đó đừng có thêm vào trong Chúa Giêsu tất cả những luật lệ phép tắc của người Do Thái.
Greek philosophy.
Hoặc là các cái triết lý của người Hy Lạp.
Mystery religions.
Hoặc là một số những tín tôn giáo huyền bí.
Jesus is enough.
Chúa Giêsu là đầy đủ tất cả những gì chúng ta cần.
He's all you need.
Ngài là tất cả những gì chúng ta cần.
Discover what you already have in him.
Hãy khám phá ra tất cả những gì chúng ta có trong Chúa Giêsu.
And as you do, you will find you have sufficient to live your life for him.
Và khi đó chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta có tất cả những gì cần thiết để có thể sống cho Chúa.
Full revelation is in Christ.
Tất cả mọi sự mặc khải trọn vẹn đều ở trong Chúa Giêsu.
Full life is available to you.
Và sự sống trọn vẹn ở trong Chúa Giêsu dành cho mỗi chúng ta.
Glory be to God.
Vinh quang thuộc về Chúa của chúng ta.
So Paul begins then in chapter 3 to say this is how it works out practically.
Và vì vậy mà bắt đầu từ chương 3 thì Phaolô trình bày giải thích điều này xảy ra trong đời sống chúng ta như thế nào.
In Christ you died to all those kinds of things.
Bởi vì trong Chúa Giêsu chúng ta đã chết về tất cả mọi điều khác rồi.
You died to that old way of living.
Chúng ta đã chết về nếp sống cũ.
The root of the tree has been cut.
Cái rễ của cái cây đã bị chặt đi rồi.
Now put to death the evil fruit. Get it out of your life.
Vậy hãy làm chết tất cả các chi thể ở trong anh em.
Put away lying.
Hãy để cho sự
put away stealing.
Sự nói dối và ăn cắp bị chết đi.
Put away disunity.
Hãy khước bỏ tất cả những cái sự chia rẽ, phân rẽ.
Now in Christ you not only died to the old life.
Ở trong Chúa Giêsu chẳng những chúng ta đã chết về đời sống cũ.
You've come alive to a new life.
Nhưng chúng ta đã sống lại cho một nếp sống mới.
So put on the new.
Vì vậy hãy mặc lấy người mới.
Let it replace the old.
Và để cho người mới đã thay thế con người cũ chúng ta.
Put on love.
Hãy mặc lấy tình yêu thương.
Put on joy.
Mặc lấy sự vui mừng.
Put on peace.
Mặc lấy sự bình an.
Kindness.
Sự nhân từ.
Humility.
Sự khiêm nhường.
Patience. Put off the old.
Kiên nhẫn. Hãy bỏ đi con người cũ.
Put on the new.
Và mặc lấy con người mới.
Here's a glass of water.
Đây là một cái ly nước.
Now if we emptied the water out,
nếu chúng ta đổ ly nước này ra, đổ nước ra,
What would fill up the glass?
Thì cái gì sẽ tràn vào trong cái ly này?
Air.
Không khí.
Now there are two ways to get air out of a glass.
Có hai cách để chúng ta có thể lấy không khí ra khỏi cái ly.
You could put a suction pump on it and pump it out.
Chúng ta có thể lấy một cái bơm để mà hút cái không khí ra.
But the moment that you took the suction pump off, what would happen?
Nhưng mà khi mà chúng ta đem cái bơm đó ra khỏi cái ly này thì sao?
The air would rush back in.
Thì không khí sẽ lại tràn vào cái ly.
What's the easier way?
Thì cái cách dễ hơn là gì?
Fill it with water.
Chúng ta đổ nước vào đây.
Let the new life of Christ fill your life with His life.
Hãy để cho đời sống mới tràn đầy trong đời sống của chúng ta bằng đời sống của Chúa Giêsu.
It'll push out the old.
Thì đời sống cũ sẽ bị đẩy ra ngoài.
What happens when you as a child got a new tooth?
Điều gì xảy ra khi chúng ta khi còn nhỏ chúng ta có một cái răng mới?
It pushed out the old one.
Thì cái răng mới nó đẩy cái răng cũ đi.
And so let the new life of Christ push out the old.
Hãy để cho đời sống mới trong Chúa xô đuổi và xô đẩy cái đời sống cũ ra khỏi chúng ta.
Put on Christ and make no room for the flesh.
Mặc lấy con người mới và đừng để cho con người cũ chúng ta được dịp sống lại.
Walk in the Spirit and you will not fulfill the lusts of the flesh.
Hãy bước đi trong Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ không làm trọn những sự ưa muốn của xác thịt.
You have full life in Christ.
Chúng ta có một sự sống đầy trọn trong Chúa Giêsu.
Therefore walk in that fullness of life.
Do đó hãy bước đi trong sự đầy trọn đó của Chúa.
That's the book of Colossians.
Đó là sách Colossae.
Now let's look at the last of the four letters from prison.
Và bây giờ chúng ta xem đến bức thư cuối cùng của bốn bức thư Phaolô đã viết trong tù.
We're going to jump over 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy and go and Titus and we're going to go to Philemon.
Và chúng ta sẽ nhảy qua một số những cái thư trong Kinh Thánh và chúng ta đến với sách đến với thư Philemon.
Now Philemon was a slave owner that lived near Colossae.
Philemon là một người chủ của nô lệ.
And he had been brought to faith in Christ by the apostle Paul.
Ông ta đã được Phaolô hướng dẫn để tin Chúa.
He had a slave named Onesimus.
Philemon có một người nô lệ tên là Onesim.
His name means useful.
Tên của Onesim có nghĩa là ích lợi.
But he wasn't useful.
Nhưng mà Onesim không có ích lợi cho chủ nhân mình.
He apparently stole from his master.
Có lẽ Onesim đã đánh cắp từ chủ nhân của mình.
And he ran away.
Rồi bỏ trốn.
He ran off to Rome.
Onesim bỏ trốn đến La Mã.
To get lost in the big city.
Và ở đó rất đông đúc người.
And while he was there, he came across the apostle Paul.
Và ở tại Roma thì Onesim gặp Phaolô.
And he got
và
saved.
Và được Phaolô hướng đến dẫn đến tiếp nhận Chúa.
And suddenly that useless slave became very useful to Paul.
Và một người nô lệ vô ích đã trở nên một người rất ích lợi cho Phaolô.
Now Paul knows the day must come when he must return to his master.
Và Phaolô biết rằng đã đến ngày mà Onesim phải quay trở lại với chủ nhân của mình.
And so this is the letter that Paul is going to send back with Onesimus to Philemon to receive him back.
Và đây là bức thư Phaolô viết cho Philemon để Onesim có thể đem về cho chủ nhân của mình.
How would you like it if you were a runaway slave?
Nếu quý vị là một người nô lệ mà bỏ trốn thì quý vị sẽ nghĩ sao?
And someone had come across your life.
Có một người đã đến gặp gỡ quý vị.
And they decided that you need to go back home.
Và người đó bảo rằng bây giờ anh phải quay trở lại với chủ nhân.
You would not have thought that was a very good idea.
Thì có lẽ quý vị sẽ nghĩ rằng quý vị không muốn làm như vậy đâu.
Because you see, what the master could do to you back in those days was he could do one of two things.
Bởi vì trong cái thời buổi đó, người chủ có thể làm hai điều sau đây.
He could have you put to death.
Người chủ có thể giết người đầy tớ.
Or he could have branded in your forehead a big F for fugitive.
Hoặc là sẽ ấn trên trán của người này một cái chữ có nghĩa là đã bỏ trốn.
And so Paul has to use friendly persuasion to get Philemon to take his slave back again.
Do đó mà Phaolô phải khuyên Philemon để có thể tiếp nhận người đầy tớ, người nô lệ cũ của mình.
Listen to Paul's words in Philemon.
Chúng ta để ý đến lời nói của Phaolô trong thư này.
Verse 10, 11 and 12.
Trong câu 10, 11 và 12.
Philemon verses 10, 11 and 12.
Philemon câu 10, 11 và 12.
I appeal to you for my son Onesimus, who became my son, that is in the faith, while I was in chains.
Tôi vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Onesim, mà nài xin anh.
Formerly he was useless to you, but now he's become both useful to you and now to me.
Ngày trước người không có ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm và cũng ích cho tôi nữa.
I am sending him who is my very heart back to you.
Tôi sai người về cùng anh, người như lòng dạ tôi vậy.
And then look at verse 17.
Và chúng ta xem tiếp xuống câu số 17.
So Philemon, if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me.
Vậy nếu anh coi tôi là bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy.
How could Philemon say no?
Làm sao mà Philemon có thể khước từ một lời mời như vậy?
He had to receive back his runaway slave now as a brother in Christ.
Do đó Philemon phải tiếp nhận lại người nô lệ đã bỏ trốn mình trở lại như một người anh em trong Chúa.
It was this transforming power of the gospel that eventually brought slavery to an end in the Roman Empire.
Và chính bởi vì quyền năng biến đổi đời sống của một con người của phúc âm của Chúa Giêsu mà đã chấm dứt cảnh nô lệ của cái thời đế quốc La Mã.
For in Christ we really are a new creation.
Bởi vì trong Chúa Giêsu chúng ta thật sự là một người được dựng nên mới.
The old has passed, the new has come.
Mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới.
And with the new covenant written in our hearts.
Và với giao ước mới được viết trong lòng chúng ta.
Eventually even the most wicked social things in our cultures like slavery can disappear.
Thì cuối cùng, ngay cả những điều xấu xa, tệ đoan nhất trong xã hội như là nô lệ cũng sẽ biến mất.
The key is changed hearts.
Và điểm chính yếu đó là tấm lòng được biến đổi.
Which makes for changed people.
Và sẽ khiến cho đời sống của người đó được biến đổi.
Who change society.
Và xã hội xung quanh sẽ được biến đổi.
To the glory of God.
Để đem vinh quang đến cho Đức Chúa Trời.
Amen.
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 Amen.